SBS Việt ngữ.
Thường sau khi mãn án, người tù không mang theo thứ gì ngoài bộ quần áo mặc trên người. Bộ quần áo ấy, sau khi về đến nhà, họ sẽ vứt bỏ hoặc là đốt đi để xóa hết mùi tù, để xua đuổi cái xui xẻo và để khỏi phải vào tù một lần nữa. Đa số người tù đều quan niệm như thế. Phần tôi, sau khi mãn án không biết về đâu vì nhà cửa không còn, tiền bạc không có, lại mang cái mác tù phản động nên phải phòng thân. Vì vậy tôi đã mang về một số quần áo cũ lành lặn để mặc. Ngoài ra tôi còn mang về một số sách vở cũ, vài kỷ vật trong tù. Trong số những kỷ vật mang khỏi nhà tù, có hai thứ đối với tôi rất là quan trọng. Cả hai đều mang giá trị thiêng liêng. Đó là chuỗi mân côi của người chị gái gửi tặng và cây đàn guitar. Cây đàn guitar đã từng trải qua gần 40 năm bị giam cầm, dài hơn bất cứ đời tù nào của chúng tôi. Chúng tôi quen gọi nó là cây đàn tù.
Lại nghe con đi về chỗ
giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Đó là đoạn trích của cây đàn tù trong chương trình Hạt giống yêu thương mà lần trước Mai Hoa đã đưa đến quý vị, khi cây đàn tù được đưa đến Úc Châu cho hai vợ chồng anh chị nghệ sĩ Dương Hòa và Bình Cadillac của nhóm Đêm Phòng Trà Melbourne vào tháng 9 2018. Sự chuyển giao này có thể nói như là một sự tín thác mà những người tù nhân lương tâm đã gửi đến cho anh chị Hòa Bình. Cây đàn tù đã qua nhiều thế hệ tù nhân nổi tiếng và bất khuất như giáo sư Nguyễn Mạnh Bảo, 20 năm tù, thượng tọa Thích Trí Siêu, tức tiến sĩ Lê Mạnh Thác, tử hình sao giảm xuống 20 năm tù, hòa thượng Thích Không Tánh 16 năm tù, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế 20 năm tù và nhiều người nữa. Và chủ nhân cuối cùng của nó là Huỳnh Anh Tú. Huỳnh Anh Tú, người tù chính trị, bị kết án 14 năm tù vì tội âm mưu lật đổ chính quyền, thụ án từ năm 1999 đến ngày 29 tháng 12, 2013 thì ra tù. Khi ra tù, Huỳnh Anh Tú đã đưa cây đàn tù ra khỏi nhà tù cùng với mình. Từ những chương trình Xin Đừng Quên trước đó của anh chị Hòa Bình và các anh chị nghệ sĩ của nhóm Đêm Phòng Trà Melbourne, gửi tới các tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, trong những chương trình Xin Đừng Quên trước đó, đó là cây cầu nối để cây đàn tù được tìm đến với anh chị Hòa Bình. Phải nói đây là một nhân duyên, bởi vì chỉ vài tháng sau đó thì ngôi nhà của vợ chồng cụ tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị Huỳnh Anh Tú, Phạm Thanh Nghiên ở Vườn Rau Lộc Hưng đã bị phá nát. Cả hai vợ chồng Huỳnh Anh Tú và Phạm Thanh Nghiên đã không đem được gì ra khỏi nhà của mình trong cơn giải tỏa phá nhà không báo trước của chính quyền. Huỳnh Anh Tú chỉ kịp ôm bát nhang của cha mình và bình tro cốt của em trai Huỳnh Anh Trí, cũng là một tù nhân lương tâm, đã mất không bao lâu sau khi ra tù vì một căn bệnh mà anh đã nhiễm từ trong tù.
Khi tôi ra tù thì tôi được kháng khính một tuần à. Thì đời nó có nhiều cái mình cần phải giải quyết đó chị.
Dạ.
Đúng không? Nói về đàn là bạn thì tôi cảm thấy tôi có lỗi nó nhiều lắm.
Dạ.
Thì mãi một về sau những cái biến cố như là Trí mất hay là ba mình bệnh đặc hơn, gia đình nó châm bề lắm. Hình như là nó không cho phép mình gần gũi với bạn mình nha. Thì em cảm nhận là bạn mình cũng một cái gì đó thông cảm cho mình đó chị. Dạ. Thì sau là có vợ đó, mình mới ôm ấp nó lại thì thấy có một cái gì mình đàn nó toàn là nhạc buồn không mà. Còn những cái bạn sôi nổi hình như nó không lên tiếng. Đó là sự thật đó. Cái hai vợ chồng mới bàn thôi, chắc mình giữ nó không được đâu. Không biết ngày này ngày mai rồi mình vợ chồng bị bắt như thế này rồi không ai chăm sóc nó lại lỡ mà chính rồi công an nó chơi xấu rồi nó lấy nè, thôi hai vợ chồng mới quyết định đi tìm người để trao gửi.
Nếu không kịp gửi qua Úc, có lẽ số phận cây đàn tù sẽ mãi mãi nằm dưới bánh xích của xe ủi đất của chính quyền đang cào phá nhà của dân. Anh Bình Cadillac có lẽ là người đầu tiên ở Úc đã chạm về cây đàn tù.
Bình thấy sao? Mình nói cho mọi người nghe.
Cái tình trạng cây đàn này thì anh Thú có nói trước rồi. Cái đàn nó
cái cần nó bị cong sau chắc sau bao nhiêu năm tháng cũng vùi dập rồi nó cũng bị ảnh hưởng. Rồi cái dây đó rất cao. Hồi xưa ban nhạc nó kêu là dây cao thế này vậy. Đánh mà bấm vô thôi, cái dây nó cắt cái cần hơi xa, mình bấm nó có thể nó bị lạc đi. Nhưng mình bấm nhẹ thì nó tương đối nó âm thanh nó đỡ hơn. Nhưng mà bấm, ví dụ như mình bấm nè, nhẹ thôi, nhưng mà bấm mạnh nha. Cái dây nó đem nó lạc đi. Mình cảm giác cái này nó cũng mong manh. Nó rất là nhạy cảm, cái đàn nó rất là nhạy cảm, nó mong manh giống như là thân phận của những cái người tù vậy đó. Bên ngoài cái vẻ sần sùi, gai góc thì mình cảm thấy nó rất là nhạy cảm, rất là mong manh trong một cái góc nào đó của tâm hồn người ta. Nó giống như vậy.
Đó là chia sẻ của anh Nguyễn Hữu Bình, chồng của chị Dương Hòa, về cảm nhận của anh khi chạm tới cây đàn tù. Mà không chỉ riêng cảm nhận của anh Bình, mà một người bạn khác của hai anh chị là anh Thanh Bình cũng có chung một cảm giác kỳ lạ về cây đàn này.
Mới đầu mình thấy nó là rộng, nhưng mà mình thấy là càng nghe tiếng đàn thì mình thấy càng gần với cái âm thanh của đàn, và mình càng gần với những người tù ở Việt Nam, tù nhân lương tâm.
Cây đàn tù về đến Úc Châu như một vật chứng, hay đúng hơn là một di sản về một thời kỳ mà lòng yêu nước và sự khẳng khái đã bị chà đạp đến hoang dại. Vợ chồng nghệ sĩ Hòa Bình cùng với các anh chị trong đêm phòng trà ở Melbourne lại tất tả tập dượt để có các chương trình ca nhạc thật hay, thật cảm động, thật đẹp và thật ý nghĩa. Trước là ra mắt cây đàn tù với đồng hương người Việt ở Úc Châu trong các đêm ca nhạc Xin Đừng Quên 7 ở Melbourne và Xin Đừng Quên 8 ở Brisbane. Đây cũng là một cách để các anh chị chia sẻ với đồng hương một chút tình để mọi người cùng hướng về những tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Anh Kim Lân là một trong những khán giả tại Melbourne, chia sẻ cảm nhận của mình về đêm diễn Xin Đừng Quên 7 với sự hiện diện của cây đàn tù tại Melbourne.
Rất là nhiều cảm xúc chị ơi. Vì khi mà mình nhìn thấy những cái bài nhạc cái đấu tranh cất lên, rồi những cái slideshow chiếu về những cái người tù nhân lương tâm á, thì mình cảm thấy rất là buồn cho những cái mảnh đời mà bị tước đoạt cái quyền tự do đó chị. Rồi mình nhìn thấy mấy đồng bào bị cướp đất mình khắp nơi, rồi đặc biệt là ở vườn rau Lộc Hưng, rồi các người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa bị đối xử không có công bằng đó, thì mình buồn lắm. Nhưng mà đều khi mà mình nhìn thấy cái hình ảnh của những người tù nhân lương tâm, hoặc là em thấy cái cây đàn tù á, đặc biệt bữa đó có thấy cây đàn tù, thì lại cho mình một cái niềm hy vọng chị.
Tại sao vậy? Tại sao khi thấy cái đàn tù lại mới cho mình một cái niềm hy vọng?
Em không biết sao giải thích, nhưng mà cái đàn tù khi mà mình nhìn thấy nó có một cái gì đó nó thiêng thiêng đó chị, giống như em có thể nói là giống như mình gọi là linh vật đi. Tại vì cái đàn nó rất là đơn sơ, nó mộc mạc lắm, nhưng mà hình như trên cái thùng đàn và trên cái cần đàn đó nó nhuộm mồ hôi nước mắt, kể cả máu nữa, của những người tù nhân lương tâm suốt bao nhiêu thế hệ á. Rồi chị nghĩ coi, cái gì á mà nó có vấn vương máu thì nó trở thành thiêng. Biết cái gương cũng vậy, hoặc là cái đao á, mà người ta cắt máu anh thề với những người yêu nước này kia đó, thì nó thành ra là gươm thiêng. Cái đàn này cũng vậy, em thấy nó có những cái hằn cái vết của những người tù nhân lương tâm. Thì cái hy vọng ở chỗ này nè chị, cái vật gì á mà nó thiêng á, mà nó bị cái thế lực tối tăm mà bắt hại á, mà khi mà nó thoát ra ngoài được á thì nó tỏa sáng, cứ là tự nhiên thôi. Khi đâu nơi đâu mà có ánh sáng thì nó sẽ đẩy tan cái bóng tối đi.
Dạ vâng.
Thì trên cái đất nước Việt Nam mình, nếu mà bóng tối, sự gian dối mà bị đẩy lùi bởi ánh sáng, thì cái mầm của cái thiện, cái chân thiện mỹ nó sẽ mọc lên, và tương lai Việt Nam sẽ tươi sáng chứ, phải không chị?
Chị Thúy Bình là khán giả của Xin Đừng Quên 8 ở Brisbane cũng chia sẻ cùng suy nghĩ.
Khi bạn nhìn thấy cây đàn, hay bạn có cảm giác chạm vào cây đàn, thì bạn có cảm thấy là nó có một cái gì đó nó thực sự là không thể diễn tả hết được, mà chỉ có rất nhiều những cái cảm xúc rất là ngậm ngùi.
Và như tiêu chí của chương trình Xin Đừng Quên, từ khi chương trình này ra đời, tiền thu của chương trình của hai đêm Xin Đừng Quên 7 và 8 đã được gửi về Việt Nam. Phạm Thanh Nghiên là người đại diện để nhận, và cô đã trao lại số tiền này cho các cha của dòng chú cứu thế.
Khi mà nhận được một cái số tiền khá lớn của chương trình Xin Đừng Quên với chủ đề cây đàn tù. Thì ca sĩ Dương Hòa và cái nhóm làm việc trong Xin Đừng Quên đã gửi về Việt Nam. Thì tôi nhớ là tôi là cái người nhận cái số tiền này, và sau đó thì mang lên trên hẹn với lại linh mục Trương Hoàng Vũ ở trên văn phòng Công lý Hòa Bình ở dòng chú Cụ Thế, và chúng tôi mang đến để gửi cho linh mục Du Xe Trương Hoàng Vũ để mà lo cho bà con vườn rau Lộc Hưng sau cái sự kiện mà vườn rau Lộc Hưng bị đập nhà.
Khi nói đến một chương trình văn nghệ ủng hộ tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, không ít người sẽ nghĩ rằng đây là chương trình của những bài hát khó khăn, khô khan. Tuy nhiên, chị Thúy Bình, khán giả của Xin Đừng Quên 8 ở Brisbane cho biết, khán giả Brisbane đã đi từ tâm thế ủng hộ đến cái cảm giác thích ơi là thích không sao tả nổi.
Cái chương trình này rất là đặc biệt. Khi chương trình một bài hát kết thúc thì khán giả giống như là còn muốn nghe ca sĩ đó hát thêm một lần nữa. Và cũng tương tự như vậy khi chương trình đã kết thúc rồi, nhưng mà gần như là không có ai muốn đi về hết. Mọi người giống như là cũng muốn nán lại để cũng như hòa nhịp với lại cái sự thao thức. Tại vì cái chương trình Xin Đừng Quên nó không đơn thuần là ca nhạc, nhưng mà nó trong đó nó có một cái tinh thần đấu tranh, có cái tinh thần lên tiếng và có cái tinh thần yểm trợ, có cái tinh thần đồng tâm, đồng cảm với những người dám lên tiếng ở Việt Nam. Do vậy cái chương trình nó dường như không ai muốn đi về, và mọi người gần như muốn nói cái dư âm còn rất là dài.
Vào tháng 7 này thì cây đàn tù sẽ xuất hiện với khán giả Sydney nhờ vào sự sắp xếp của các mạnh thường quân trong nhóm Bút Chì, một nhóm văn nghệ tài tử, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện ở những buổi sinh hoạt cộng đồng. Đây là một nhóm những người yêu văn nghệ, yêu thể thao và rất có lòng với những người đấu tranh trong nước. Nha sĩ Hà Công Hồng, một thành viên của nhóm Bút Chì cho biết, anh cũng như những anh em trong nhóm muốn đồng hương Sydney cũng có dịp để nghe và diễn kiến cây đàn tù như những đồng hương người Việt ở Melbourne và Brisbane.
Cái đàn tù này giống như một cái chứng nhân lịch sử vậy đó. Nó cũng qua không biết bao nhiêu người nghệ sĩ đã chơi cái đàn này. Những người tù trong cái thập niên, cuối thập niên 70 cho đến 80, tù cải tạo, rồi những cái tù phục quốc. Qua cái hình ảnh của cái đàn tù này thì không có thể nhìn thấy được tất cả các cái người tù, những người yêu nước, yêu chuộng tự do. Mà trong cái khoảng khắc sau những cái đài đọa vậy, thì cái đàn nó làm cho người ta dịu bớt cái nỗi đau đi. Trong nhóm mà may mắn một cái người em đã có nhà ý đem cái đàn này đến cho đồng bào Sydney mình nhìn thấy được cái đàn này. Anh em bàn là cái đàn này đã tới Brisbane, đã xuất hiện ở Melbourne rồi mà chưa xuất hiện được ở Sydney. Thành thử đấy là cái công sức của một người em ở trong nhóm đã bàn với Hồng rằng là phải đưa cái đàn này trong cái đêm mà Xin Đừng Quên là cái chương trình nhạc để mà ủng hộ cho cả cái tù nhân lương tâm và tù nhân chính trị cũng giống như vườn rau Lộc Hưng tại Sài Gòn. Và mừng là cây đàn tù đó sao như khi anh Trần Quốc Dũng đã nói với Huỳnh Anh Tú là cố gắng đưa cây đàn tù ra khỏi tù đi. Tại vì cây đàn này nằm trong tù lâu quá rồi, đã hơn 40 năm. Thì ra vì vậy tụi này rất là trân quý và cũng muốn đưa cây đàn tù này đến với những cái đồng bào Sydney của mình.
Chị Dương Hòa cho biết toàn bộ số tiền thu được của Xin Đừng Quên chính sẽ được gửi về cho tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, và các anh chị em nghệ sĩ của đêm phòng trà Melbourne sẽ tự túc tàu xe để lên Sydney trình diễn.
Dạ, ngay cái buổi mà mình đi Brisbane, tất cả các anh chị em nghệ sĩ đều phải tự bỏ tiền túi ra hết, cả vé máy bay. Thành ra đó là những cái hy sinh rất là thầm lặng của họ trong cái chương trình của mình. Và đặc biệt là Xin Đừng Quên chính này thì như mình đã nói là có một số nhà tài trợ rất là đặc biệt, hơn nữa là một người âm thầm đã giúp đỡ cho cái phần chi phí của ban nhạc, có giúp đỡ về chi phí cho thô âm thanh ánh sáng chẳng hạn, những vấn đề đấy. Còn toàn bộ tiền vé kỳ này là không đụng đến, chỉ là làm món quà gửi về quê nhà. Thành ra mình nghĩ đây là một cái điều làm cho anh em chị em nghệ sĩ rất là vui và phấn khởi, vì họ thật ra là họ đã giúp cái công sức rồi, và họ được họp mặt với nhau cùng hát về những cái bài đa số là nhạc chiến đấu. Hòa nghĩ vì mình là người sinh hoạt về nghệ thuật cho nên cái chương trình của mình là đầu tư rất là kỹ lưỡng, hòa âm phối khí, và ban nhạc cũng được chọn lựa những người nghệ sĩ chuyên nghiệp, các ca sĩ có trường lớp thể hiện những cái bài hát về quê hương đất nước và nhạc đấu tranh. Thì cái nghệ thuật đó thì họ nghĩ rằng nó nhẹ nhàng hơn cho một cái buổi ca nhạc thực là tính phòng, dẫn dắt khán giả từ cái cảm xúc này đến cái cảm xúc khác. Qua đó họ nhớ đến những người tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, các đồng bào đang khốn khó tại Việt Nam.
Chị Dương Hòa cho biết để phục vụ cho đêm xin đừng quên vào ngày 27 tháng 7 tại Sydney, các anh chị đã huy động đại bang để phục vụ cho chương trình.
Dạ, đêm về ban nhạc thì có Bình Gia Deluxe thì tất nhiên là người trưởng ban nhạc rồi, là người phối khí cho toàn bộ chương trình. Và có tay bass rất là nổi tiếng ở Việt Nam, xưa là Second Boy, nay ở New Zealand, Dương Hòa cũng có mời anh qua. Michelle Hồng Ân là master piano của Melbourne.
Yeah.
Có Duy Tiến piano là cũng là người chơi phòng trà rất là nổi tiếng ở Việt Nam. Và Minh Kha tại Sydney là một tay trống. Dạ, đây là một cái ban nhạc gọi là kết hợp, và có các em violin dàn dây tại Sydney cũng tham gia chương trình này. Về ca sĩ thì có Lữ Dân Ca, Lệ Thu, rồi có Mai Hương là ca sĩ của Đinh Hồng Trà, có Minh Tâm, có Ý Nhi from Brisbane, và có Trường Giang ở Sydney, và cuối cùng là có Hòa nữa ạ.
Anh Kim Lân nói anh khuyên bạn mình ở Sydney nên đi vì không mấy khi có một chương trình như vậy diễn ra.
Nếu mà ta đi coi văn nghệ giả vũ á, thì mỗi tuần các nơi chúng ta ở đều có hết. Nhưng mà những cái chương trình như thế này á, rất là hiếm hoi là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là đôi khi cuộc sống nó quay cuồng ra, các bạn không có cơ hội, các bạn nắm bắt được cái tình hình trong nước, những cái mảnh đời, những cái tinh thần yêu nước của những người trong nước như thế nào. Thì chúng ta đến đây, chúng ta sẽ được hướng dẫn cho chúng ta thấy được, cập nhật hóa cho chúng ta biết được tình hình trong đất nước như thế nào. Và cái thứ ba nữa đó là em nghĩ đó, hy sinh chút xíu đến nơi, nhưng mà mình cho đi một, có thể sau buổi chương trình mình sẽ cảm được, mình nhận lại rất là nhiều.
Với đồng hương người Việt Sydney đến với chương trình Xin Đừng Quên chính là đến với cây đàn tù và các tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị. Tuy nhiên, đồng hương ở Melbourne cũng có thể ủng hộ các nghệ sĩ một cách gián tiếp bằng cách tiếp sức cho họ vào tối ngày 26 tháng 7 tại đêm phòng trà ở Melbourne tại Stringvale City Hall để ủng hộ tinh thần cho họ trước khi họ có thể cơm đùm, cơm nắm đi hát thiện nguyện Xin Đừng Quên chính ở Sydney liền sau đó 27 tháng 7.
Dạ, đêm phòng trà số 19 lần này của Melbourne đó, thì đặc biệt là có tiếng hát của dân ca Lệ Thu từ bên Mỹ sang, thì sẽ cùng với các thế hệ trẻ, tụi em là thế hệ trẻ, sẽ cùng hát những dòng nhạc tiền chiến để chúng ta cùng nhớ lại những cái thời kỳ vàng son của Việt Nam mình với những dòng nhạc rất là đặc sắc. Dạ, và chắc chắn rằng là rất là muốn khán giả đến đông chứ chị, để mình cũng có kiếm cơm giống như chị đó, để mình đi tiếp ngày 27.
Dạ, vâng. Dạ. Những tiếng nói vì tự do, dân chủ, vì quyền con người, vì một ngày mai tốt đẹp hơn cho đất nước Việt Nam sẽ có ý nghĩa nhiều hơn khi nó được cất lên ở trong nước, và những tiếng nói đó sẽ vang to hơn nếu như những người đang đấu tranh, đang dấn thân và đấu tranh biết rằng đồng bào của họ bên ngoài không bỏ quên họ. Phạm Thanh Nghiên chia sẻ.
Với tư cách là một cựu tù nhân lương tâm, như là một cư dân vườn rau Lộc Hưng, thì tôi rất là cảm ơn sự quan tâm đồng bào Việt Nam tại Úc Châu của đài SBS, cũng như là thính giả của đài, và đặc biệt là chương trình Xin Đừng Quên của ca sĩ Dương Hòa. Thì vừa rồi chị Mai Hoa có nhắc đến chương trình Xin Đừng Quên, và đặc biệt là nhắc đến cây đàn tù. Thì trước tiên thì tôi khẳng định rằng là những cái sự đóng góp, sẻ chia, yểm trợ của cái chương trình này dành cho bà con vườn rau Lộc Hưng, cho tù nhân lương tâm và cho các ông thương phế binh Việt Nam Cộng hòa Nhân Thân đó, phải nói là có một cái ý nghĩa rất là to lớn về mặt tinh thần và hỗ trợ được một phần nào về cái mặt vật chất. Đó là cái tình cảm mà những người nhận được sự giúp đỡ của chúng tôi không bao giờ quên được. Những câu chuyện chúng ta vừa nói, đang nói với nhau là những cái chia sẻ vô cùng quý báu, vô cùng quý giá, và chúng tôi cảm thấy vô cùng là ấm lòng và trân trọng những cái tình cảm như thế.
Và thưa quý vị, bài hát mà quý vị nghe trong chương trình có tên là Lạy Mẹ Con Đi của tác giả Đình Đại, viết tặng cho tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên qua sự trình bày của Dương Hòa, tiếng đàn của anh Bình Cadillac chồng chị, bằng chính âm thanh của cây đàn tù.
Thường thường là người con gái là lạy cha lạy mẹ để đi lấy chồng, nhưng mà cô Nghiên này lúc đấy là lạy mẹ để vào tù.
Lạy mẹ con đi về chốn
xuân tàn úa, dù cùng sắc với
Hạt giống yêu thương đến đây là hết. Mua Hoa xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.